Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina. Tập 2. Số 819. Ôi nguồn suối bất tận lòng thương xót Chúa, xin trào đổ xuống cho chúng con. Lòng thương xót Chúa không biết giới hạn. Lạy Chúa, xin khẳng định sức mạnh lòng thương xót Chúa trên vũng sâu hư hèn của chúng con. Vì Chúa không giới hạn những hành vi thương xót, lòng thương xót Chúa diệu kỳ khôn sánh, làm ngỡ ngàng tâm trí nhân loại và thiên thần. Thiên thần bản mệnh bảo tôi cầu nguyện cho một linh hồn kia. Và đến sáng, tôi biết đó là linh hồn của một người đã bắt đầu hấp hối ngay từ thời điểm ấy. Chúa Giêsu cho tôi được biết một cách đặc biệt khi có người cần đến lời cầu nguyện của tôi. Tôi đặc biệt được thông tri khi có một linh hồn hấp hối cần tôi cầu nguyện. Điều này hiện giờ thường xảy ra hơn trước kia. Chúa Giêsu cho tôi biết linh hồn nào sống theo thánh ý Thiên Chúa sẽ làm cho người được thỏa lòng. Vì vậy, họ đem lại vinh quang rạng ngời cho Thiên Chúa. Hôm nay tôi đã hiểu, cho dù chưa hoàn thành được một phần nào trong những công việc Chúa đang yêu cầu đi nữa, tôi vẫn được ân thưởng như đã chu toàn tất cả. Bởi vì Thiên Chúa nhìn vào ý hướng của tôi khi khởi sự. Cho dù hôm nay Chúa có gọi tôi về với người đi nữa, công cuộc cũng không vì đó mà dang dở. Vì chính người là Thiên Chúa của công việc cũng như của người làm việc. Phần tôi là phải yêu mến Chúa đến điên cuồng. Mọi công việc không khác gì một giọt nước bé nhỏ trước mặt người. Chính tình yêu mới có ý nghĩa, sức mạnh và công trạng. Chúa đã mở toang những chân trời mênh mông trong linh hồn tôi. Tình yêu lấp đầy những vực sâu khiếm khuyết. Ngày 17 tháng 12 năm 1936, tôi dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các linh mục. Tôi đã chịu nhiều đau khổ hơn bao giờ hết, cả trong lẫn ngoài. Tôi không hiểu nổi vì sao trong một ngày mà lại có thể chịu đựng nhiều đến thế. Tôi cố gắng làm một giờ thánh, nhưng đến nửa chừng, linh hồn tôi đã cảm nghiệm nỗi đắng đót của vườn cây dầu. Được tay Chúa nâng đỡ, một mình tôi chiến đấu với tất cả những khó khăn trước mắt như những bức tường không sao vượt nổi. Nhưng tôi tín thác vào quyền năng thánh danh Chúa và không sợ hãi gì. Tại nơi cô tịch này, Chúa Giêsu là tôn sư của tôi, chính người giáo dục và chỉ dẫn cho tôi. Tôi cảm thấy mình là đối tượng của hành động đặc biệt của người, vì những mục đích cao vời và những định lệnh khôn dò, Chúa liên kết tôi với người một cách đặc biệt và cho tôi được đi sâu vào những mầu nhiệm tuyệt vời của người. Có một mầu nhiệm liên kết tôi với Chúa mà không ai, kể cả các thiên thần, có thể biết được. Và cho dù muốn kể ra, tôi cũng không biết phải diễn tả bằng cách nào. Tuy nhiên, tôi sống và sẽ theo đó mà sống mãi. Mầu nhiệm này tách biệt tôi với mọi linh hồn khác ở đời này cũng như ở đời sau. Ôi ngày sáng láng rạng ngời, ngày mà mọi mơ ước của tôi sẽ được thực hiện. Ôi ngày ước mong nao nức, ngày sâu cùng của cuộc đời tôi. Tôi hân hoan ngóng chờ nét vẽ cuối cùng của vị họa sĩ thần linh nơi linh hồn tôi. Nét vẽ đem lại cho linh hồn tôi một vẻ xinh đẹp cá biệt, phân tách tôi với các vẻ đẹp của các linh hồn khác. Ôi ngày tuyệt vời, ngày tình yêu thần linh sẽ được khẳng định nơi tôi. Vào ngày đó, lần đầu tiên trước cả đất trời, tôi sẽ cất tiếng hát vang bài ca tán dương lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Đây là công việc và sứ mạng Thiên Chúa đã tiền định cho tôi ngay từ khởi thủy thế giới. Để bài ca của linh hồn con được đẹp lòng Thiên Chúa Ba Ngôi. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, con xin Chúa hãy hướng dẫn và đào luyện linh hồn con. Con tự trang bị cho mình bằng lòng nhẫn nại để chờ đợi Chúa đến. Lạy Thiên Chúa nhân lành, còn về những đau đớn kinh khủng và nỗi sợ hãi cái chết, lúc này hơn bao giờ hết, con tín thác nơi vực thẳm thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu từ nhân, đấng cứu độ dịu dàng, con xin thưa lại với Chúa về tất cả những lời Chúa đã hứa với con. Sáng nay tôi đã làm một cuộc mạo hiểm. Đồng hồ của tôi bị hỏng và tôi không biết giờ để thức dậy. Tôi sợ nếu nhỡ không được hiệp lễ thì quả thật khốn khổ. Trời tối đen như mực, thành ra tôi không có cách nào để biết đã đến giờ thức dậy hay chưa. Tôi thay đồ, nguyện gẫm và đi lên nhà nguyện, nhưng tất cả vẫn khóa chặt, khắp nơi còn tĩnh mịch. Tôi đắm mình trong cầu nguyện, nhất là cầu cho các bệnh nhân. Giờ đây tôi biết các bệnh nhân rất cần lời cầu nguyện. Rốt cuộc cửa nhà nguyện cũng được mở ra. Tôi thấy rất khó khăn mới cầu nguyện được, bởi vì đã quá kiệt sức. Ngay sau khi hiệp lễ, tôi lập tức trở về phòng. Lúc đó tôi thấy Chúa và người phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng lửa nhiệt thành của tâm hồn con rất đẹp lòng cha. Con tha thiết muốn được nên một với cha khi hiệp lễ thì thế nào? Thì cha cũng muốn ban chót mình cho con như vậy. Và như một phần thưởng cho lòng nhiệt thành của con, này, con hãy tựa vào trái tim cha. Và lúc đó, tâm trí tôi đắm đuối trong Chúa như kho tàng độc nhất của mình. Sau đó tôi nhận ra Chúa đã để một số khó khăn xảy đến hầu người được vinh quang hơn. Ngày 18 tháng 12 năm 1936, hôm nay tôi cảm thấy buồn phiền vì một tuần đã trôi qua mà chẳng được ai đến thăm. Khi tôi thở than với Chúa, người đáp lại: Cha đến thăm con hàng ngày mà vẫn chưa đủ hay sao? Tôi xin lỗi Chúa và nỗi buồn biến tan. Lạy Thiên Chúa, sức mạnh của con, Chúa đủ cho con rồi. Tối nay, tôi biết một linh hồn đang cần lời cầu nguyện của tôi. Tôi cầu nguyện tha thiết, nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ. Thành ra tiếp tục cầu nguyện thêm một lúc lâu nữa. Hôm sau, tôi biết cơn hấp hối của linh hồn ấy đã bắt đầu ngay từ thời điểm đó và kéo dài cho đến sáng. Một cách rất lạ, Chúa Giêsu đã cho tôi biết linh hồn hấp hối ấy cần đến lời cầu nguyện của tôi. Tôi cảm thấy một cách sống động và rõ ràng, linh hồn ấy đang xin tôi cầu nguyện. Tôi không hề biết là các linh hồn gắn bó với nhau mật thiết như thế. Thường là thiên thần bản mệnh báo cho tôi biết. Trong giờ thánh lễ, Chúa Giêsu hài đồng đem đến niềm vui cho linh hồn tôi. Thường thì không gian không còn hiện hữu. Tôi nhìn thấy vị linh mục đặt Chúa xuống. Tôi ngóng chờ ngày lễ Giáng sinh với tâm tình nao nức. Tôi đang sống trong đợi chờ cùng với Đức Mẹ rất thánh. Ôi ánh sáng hằng hữu, đấng đến với trần gian, xin soi sáng tâm trí và củng cố ý chí, để con không quỵ ngã trong những thời gian khổ đau cùng cực này. Nguyện xin ánh sáng Chúa xua tan tất cả những bóng tối nghi nan. Nguyện xin quyền toàn năng Chúa hãy hoạt động nơi con. Lạy ánh sáng tự hữu, con tín thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, Chúa là mẫu gương cho con noi theo trong việc chu toàn thánh ý Chúa Cha. Vì chính Chúa đã thưa lên, này đây, con đến để làm chu toàn thánh ý Cha. Xin Chúa ban cho con cũng được trung thành làm trọn thánh ý Chúa trong mọi sự. Ôi hải nhi chí thánh, xin ban cho con ơn này. Lạy Chúa Giêsu của con, linh hồn con quằn quại trong những ngày thử thách. Nhưng xin Chúa đừng lìa bỏ con một mình giữa cảnh tăm tối linh hồn. Tốt hơn, xin Chúa hãy giữ chặt con gần bên Chúa. Xin canh phòng môi miệng con để hương thơm đau khổ của con chỉ tỏ ra và làm vui thỏa một mình Chúa mà thôi. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, Chúa đã khát khao nông nả đến nhà tiệc ly để thánh hiến bánh thánh mà con sắp được tiếp rước vào cuộc đời của con đây. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khao khát ngự vào tâm hồn con. Máu thánh sống động của Chúa hòa một với máu của con. Ai có thể hiểu được sự kết hợp đằm thắm này? Trái tim con ôm ấp trong mình đấng toàn năng, đấng vô cùng. Ôi Chúa Giêsu, xin tiếp tục ban cho con sự sống thần linh của Chúa. Nguyện biểu huyết tinh tuyền của Chúa hãy lân truyền với tất cả dũng lực trong trái tim con. Con xin dâng Chúa trọn hữu thể của con. Xin biến đổi con trong Chúa và làm cho con có khả năng thực thi thánh ý Chúa trong mọi sự và biết đáp lại tình yêu của Chúa. Ôi đấng tình quân của con, Chúa biết trái tim con không biết đến ai ngoài một mình Chúa. Chúa đã khai mở nơi trái tim con một vực sâu khát khao tình yêu Chúa không sao no thỏa được. Ngay từ giây phút đầu tiên được biết Chúa, trái tim con đã say đắm và mất hút trong Chúa như đối tượng độc nhất của mình. Ước chi tình yêu tinh tuyền và toàn năng của Chúa hãy là sức mạnh thúc đẩy mọi hành động của con. Nào có ai sẽ nghĩ đến và hiểu được chiều sâu lòng thương xót Chúa đã trào tuôn từ trái tim Chúa. Tôi đã nghiệm được rất nhiều sự ganh tị, ngay cả trong đời sống tu trì. Tôi không gặp được nhiều linh hồn thực sự hào hiệp, sẵn sàng chà đạp tất cả những gì không phải là Thiên Chúa. Hỡi linh hồn, ngươi sẽ không tìm ra vẻ đẹp nào khác ngoài Thiên Chúa đâu. Ôi mỏng giòn thay, cái nền tảng của những kẻ nâng mình lên bằng cái giá người khác phải trả. Thật luống công. Mỏng giòn thay cái nền tảng của những kẻ nâng mình lên bằng cái giá người khác phải trả. Thật luống công. Ngày 19 tháng 12 năm 1936, tối nay, linh hồn tôi cảm thấy có một người đang cần được cầu nguyện. Lập tức tôi bắt đầu cầu nguyện. Bỗng nhiên trong lòng tôi nhận biết linh hồn đang xin tôi cầu nguyện là ai. Tôi cầu nguyện cho đến khi cảm thấy an tâm. Chuỗi kinh có một năng lực trợ giúp rất phi thường cho những người hấp hối. Tôi thường cầu nguyện theo ý chỉ trong lòng tôi được biết. Tôi luôn luôn cầu nguyện cho đến khi linh hồn cảm thấy lời cầu nguyện đã đạt hiệu quả. Nhất là hiện nay, trong thời gian nằm tại bệnh viện, tôi nghiệm thấy một sự hiệp thông nội giới với những người hấp hối xin tôi cầu nguyện khi cơn hấp hối của họ bắt đầu. Thiên Chúa đã cho tôi được tiếp xúc cách diệu kỳ với những người hấp hối ấy. Vì điều ấy thường xuyên xảy ra, nên tôi thậm chí có thể xác định được cả giờ giấc chính xác. Hôm nay, tôi thình lình bị đánh thức vào lúc 11 giờ đêm và cảm thấy bên mình sự hiện diện của một linh hồn đang xin tôi cầu nguyện. Một sức mạnh nào đó thôi thúc tôi cầu nguyện. Nhờ một ánh sáng bất chợt Thiên Chúa ban cho tôi vào lúc ấy, cái nhìn của tôi trở nên thuần túy thiêng liêng. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho đến khi cảm thấy an tâm, và không phải lúc nào khoảng thời gian cũng lâu như nhau, bởi vì nhiều khi chỉ cần đọc một kinh kính mừng, tôi đã cảm thấy an tâm. Sau đó, tôi đọc kinh vực sâu và thôi cầu nguyện. Nhiều khi tôi phải đọc cả chuỗi kinh lòng thương xót mới cảm thấy an tâm. Tôi cũng khám phá ra, nếu tôi cảm thấy bị thúc ép phải cầu nguyện lâu hơn, tức là một trạng thái bồn chồn trong tâm hồn. Trong trường hợp này, linh hồn ấy phải chiến đấu kịch liệt và phải chịu một cơn hấp hối dai dẳng. Đây là cách tôi xác định giờ giấc chính xác. Tôi có một chiếc đồng hồ đeo tay và tôi xem để nhớ lúc ấy là mấy giờ. Ngày hôm sau khi người ta kể về cái chết của người ấy, tôi liền hỏi giờ giấc và nhận thấy phù hợp, kể cả khoảng thời gian hấp hối của người quá cố. Họ nói với tôi, một người như thế hôm nay chết rồi, nhưng bà ấy ra đi rất trong vánh và an lành. Đôi khi người quá cố ở cách những 2 hoặc 3 dãy nhà. Tuy nhiên, đối với các linh hồn, không gian không hề tồn tại. Đôi khi tôi biết về cái chết xảy ra cách xa hàng trăm cây số. Điều này đã xảy ra nhiều lần liên hệ đến gia đình và thân tộc của tôi, kể cả chị em trong dòng, và có khi với những người mà tôi không quen biết lúc sinh thời. nguyện Thiên Chúa đầy lòng thương xót vô biên. Đấng đã ban cho tôi được đỡ đần và trợ giúp những người hấp hối bằng lời cầu nguyện bất xứng của tôi, được chúc tụng gấp nhiều ngàn lần số tinh tú trên trời và số giọt nước trong mọi đại dương. Ước chi lòng thương xót Chúa vang lừng khắp địa cầu và vọng đến thiên tòa lời chúc tụng ưu phẩm vĩ đại nhất của Chúa, đó là lòng thương xót vô biên. Lạy Thiên Chúa, lòng thương xót vô tận của Chúa làm vui sướng tất cả các linh hồn lành thánh và mọi thiên thần trên thiên đàng. Các thần thánh được đắm đuối trong sự ngỡ ngàng thánh thiện khi tôn vinh lòng thương xót cao vời của Chúa, để rồi việc ấy lại gợi thêm sự ngưỡng mộ cao hơn nữa nơi các ngài, và lời chúc vinh của các ngài lại được thực hiện một cách hoàn hảo. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, con nồng nhiệt khát khao được tôn vinh ưu phẩm cao trọng nhất của Chúa, tức là lòng thương xót tuyệt vời. Con nhìn thấy tất cả cái ti tiện của con và không dám sánh với các đấng đang trầu kinh ca khen lòng thương xót Chúa trên thiên đàng. Nhưng con cũng tìm ra một cách dễ dàng để dâng vinh quang hoàn hảo lên lòng thương xót vô biên của Chúa. Lạy Chúa Giêsu rất ngọt ngào, đấng đã đoái thương ban cho một kẻ khốn cùng như con được hiểu biết về lòng thương xót vô tận của Chúa. Ôi Chúa Giêsu rất dịu dàng, đấng đã yêu thương truyền dạy con hãy nói cho cả thế giới về lòng thương xót khôn dò của Chúa. Hôm nay con nhận lãnh trong đôi tay mình hai luồng sáng chiếu dãi từ trái tim từ ái của Chúa, đó là máu và nước, rồi rảy cho khắp hoàn cầu để mọi linh hồn đều được lãnh nhận lượng thương xót của Chúa. Và sau khi đã lãnh nhận thì cùng tôn vinh lòng thương yêu ấy cho đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu rất diệu hiền, đấng với lòng nhân ái vô biên đã đoái thương liên kết trái tim đớn hèn của con với trái tim đầy lân tuất của Chúa. Cùng với trái tim Chúa, con sẽ tôn vinh Thiên Chúa hiền phụ của chúng ta như chưa từng có linh hồn nào đã từng tôn vinh người trước kia. Ngày 21 tháng 12 năm 1936, đài truyền thanh luôn phát vào buổi chiều, thành ra con thấy mất cả bầu khí thinh lặng. Suốt cả buổi sáng, tiếng chuyện trò và ồn ào cũng không dứt. Lạy Thiên Chúa của con mong được ở trong nơi tĩnh lặng. Hạnh phúc cho con nếu được hàn huyên với một mình Chúa. Thế mà ở đây lại trớ trêu. Tuy nhiên, không có gì khuấy động được con, kể cả tiếng ồn ào, chuyện vãn hoặc đài phát thanh. Tóm lại, không có gì cả. Nhờ ơn Chúa, khi cầu nguyện, con không còn biết mình đang ở đâu. Con chỉ biết linh hồn con được liên kết với Chúa, và thế là con sống qua những ngày tại bệnh viện. Tôi kinh ngạc trước vô số sỉ nhục và đau khổ mà vị linh mục ấy phải chấp nhận trong toàn bộ vấn đề này. tôi nhìn thấy việc này trong từng thời gian riêng biệt và nâng đỡ Ngài bằng những lời kinh bất xứng của tôi. Chỉ mình Thiên Chúa mới có thể ban tặng một sức can trường đến thế. Nếu không, người ta ắt phải bỏ cuộc. Nhưng tôi vui mừng khi thấy tất cả những trở ngại này đều góp phần làm vinh danh Chúa hơn. Chúa chỉ có một số ít các linh hồn như thế. Ôi, đấng hằng hữu vô cùng! Chúa sẽ tán dương nỗ lực của những linh hồn anh hùng ấy. Còn thế gian chỉ đáp đền những nỗ lực của họ bằng thù hận và vong ân. Những linh hồn ấy không có bạn bè, họ rất lẻ loi, và trong cảnh cô đơn, họ sẽ nên mạnh mẽ. Họ kín múc sức mạnh cho bản thân nơi một mình Thiên Chúa. Với lòng khiêm tốn và can đảm, họ kiên gan đương đầu trước những giông tố phũ phàng ập xuống trên họ. Như những cây sồi cao vút, họ hiên ngang kiên vững. Ở đây chỉ có một bí quyết, đó là chính từ nơi Thiên Chúa mà họ kín múc được nguồn sức mạnh cùng tất cả những gì cần thiết cho bản thân và cho tha nhân. Họ không chỉ mang gánh nặng của riêng mình, nhưng còn biết cách và có khả năng vác đỡ gánh nặng của tha nhân. Họ là những cột sáng trên những con đường của Chúa. Họ sống trong ánh sáng và dãi chiếu ánh sáng cho tha nhân. Họ sống trên những đỉnh cao để hướng dẫn và giúp đỡ những người kém cỏi, hầu mọi người cùng đạt đến những đỉnh cao như họ. Lạy Chúa Giêsu, con thấy rằng con không biết viết thế nào cho hay. Và tệ nhất là không có ngay cả một cây bút cho ra hồn. Nó thường cào xước tệ hại đến nỗi con phải ráp từng câu, từng chữ lại với nhau. Như thế vẫn chưa hết, con còn gặp khó khăn trong việc giữ không để chị em biết những điều con viết. Vì thế cứ vài phút con lại phải gấp tập lại và nhẫn nhục lắng nghe chuyện của một người nào đó. Và thế là thời giờ dành cho việc ghi chép trôi qua. Vì con cứ phải bất chợt đóng tập lại như thế, nên mực viết đâm ra nhòe nhoẹt. Con viết với phép của các bề trên và theo lệnh của cha giải tội. Thật là một điều lạ. Nhiều khi việc viết lách rất xuôi sắn, nhưng đôi lúc chính con hầu như cũng không sao đọc nổi. Ngày 23 tháng 12 năm 1936, tôi đang sống thời gian này với mẹ Thiên Chúa và dọn mình cho giờ phút trọng đại Chúa Giêsu Giáng sinh. Mẹ Thiên Chúa đang chỉ dạy cho tôi về cuộc sống nội tâm của một linh hồn với Chúa Giêsu, nhất là trong việc hiệp lễ. Chỉ khi nào trong cõi đời đời, chúng ta mới biết được mầu nhiệm cao trọng này ảnh hưởng đến chúng ta qua việc hiệp lễ như thế nào. Ôi những giây phút quý báu trong cuộc đời tôi! Lạy đấng tạo hóa của con khao khát Chúa. Chúa hiểu con, ôi Thiên Chúa của con. Tất cả những gì trên cõi đời đối với con chỉ như một chiếc bóng mờ, chỉ mình Chúa là đấng con khát khao và mong nhớ. Mặc dù Chúa làm cho con rất nhiều điều không thể tưởng được, vì chính Chúa thăm viếng con một cách đặc biệt, nhưng những lần thăm viếng ấy vẫn không làm dịu vết thương của lòng con, lại còn làm cho con thêm nhớ nhung Chúa nhiều hơn nữa. Ôi lạy Chúa, Chúa ơi, xin đưa con về với Chúa nếu như đó là thánh ý Chúa. Chúa biết con đang chết dần, chết mòn. Con đang mòn mỏi vì nhớ mong Chúa, thế mà lại không chết được. Cái chết ơi, ngươi ở đâu? Chúa kéo con xuống vực sâu thần tính Chúa, rồi Chúa lại ẩn mình trong bóng tối. Tất cả hữu thể con chìm đắm trong Chúa, nhưng con vẫn thao thức được ngắm nhìn Chúa diện đối diện. Khi nào điều ấy sẽ xảy đến với con? Chị Crisotto hôm nay đến thăm tôi. Chị đem theo một ít chanh, táo và một cây sinh nhật nho nhỏ. Tôi rất thích những thứ này. Qua chị Crisotto, mẹ bề trên xin bác sĩ cho tôi về mừng lễ Giáng sinh, và ông đã sẵn lòng đồng ý. Tôi vui mừng và bật khóc như một đứa trẻ. Chị Crisotto ngạc nhiên khi thấy tôi bệnh nặng và thay đổi quá nhiều. Chị bảo: chị Faustina bé nhỏ ơi, chị biết có lẽ chị sẽ chết mất. Chắc hẳn chị đang đau đớn nhiều lắm. Tôi đáp lại: hôm ấy tôi đau đớn hơn những ngày khác, nhưng sánh với phần rỗi các linh hồn thì cũng chẳng là gì, chẳng có gì quá đáng. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin ban cho con linh hồn các tội nhân. Ngày 24 tháng 12 năm 1936, trong thánh lễ hôm nay, tôi được kết hợp một cách đặc biệt với Thiên Chúa và Thanh Mẫu vô nhiễm của Người. Đức khiêm nhượng và tình yêu của Đức Trinh Nữ vô nhiễm thấu nhập vào linh hồn tôi. Càng noi gương mẹ Thiên Chúa, tôi càng được hiểu biết Thiên Chúa hơn. Ôi, một niềm mong nhớ vô biên bao phủ linh hồn con. Lạy Chúa Giêsu, sao nỡ để con ở chốn khách đầy này? Con đang mòn mỏi khát mong Chúa. Mỗi lần Chúa chạm đến hồn con là gây nên thương tích thê thảm cho con. Tình yêu và đau khổ vẫn đi sánh vai, nhưng con sẽ không đánh đổi đau khổ Chúa trao để lấy bất cứ một kho tàng nào. Con sẽ không đánh đổi đau khổ Chúa trao để lấy bất cứ một kho tàng nào, bởi vì đó là nỗi đớn đau của những hoan lạc tuyệt vời, và những thương tích này của linh hồn là do một bàn tay khả ái gây ra.